Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Minh Phương, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 5 năm 2024. Lãnh đạo cơ quan bảo vệ Tổng thống Ukraine bị Volodymyr Zelensky cách chức. Quân đội Israel bao vây nửa phía đông thành phố Rafah ở miền nam dải Gaza. Bắc Kinh loan báo đã phát đi cảnh báo nhắm đến một tàu quân sự Mỹ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Gaza, Thủ tướng Israel sẵn sàng thách thức Washington bất chấp tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Rafah. Theo dòng thời sự, Pháp chuẩn bị đối phó với nguy cơ ổ dịch xuất hiện trong Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua đã cách chức lãnh đạo Cục Bảo vệ Nhà nước Ukraine, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh cho Tổng thống và các quan chức nhà nước. Sắc lệnh của Tổng thống Zelensky được ban hành hai ngày sau khi hai sĩ quan của cơ quan này bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với Nga để mưu sát Tổng thống Ukraine.
Sergei Leonidovich Rut, 47 tuổi, giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ Nhà nước Ukraine kể từ năm 2019. Theo AFP, sắc lệnh của Tổng thống Ukraine không nêu lý do cách chức lãnh đạo Cục Bảo vệ Nhà nước Ukraine, cũng như không nêu tên người được chỉ định thay thế quan chức này. Nhưng sắc lệnh được loan báo sau khi chính quyền Ukraine hôm 7 tháng 5 vừa qua khẳng định đã phá vỡ một vụ mưu sát của Nga. Cơ quan an ninh Nga FSB nhắm đến việc sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky và nhiều quan chức chính trị và quân sự cấp cao của Ukraine giữ các vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược, trong đó có lãnh đạo cơ quan an ninh quân sự Ukraine Budanov. Theo Kiev, tham gia vào âm mưu nói trên có hai đại tá thuộc đội cận vệ của Tổng thống Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine SBU khẳng định là hai người này đã bị FSB của Nga mua chuộc từ trước chiến tranh, nên đã chuyển các tin mật cho FSB. Một trong hai sĩ quan này bị cho là đã đích thân cung cấp tên lửa, hồn và mìn sát thương cho một điệp viên để thực hiện các cuộc tấn công ám sát. Kể từ khi ông Putin điều quân xâm lược Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặc biệt trở thành mục tiêu ám sát. Năm ngoái, ông từng nói là đã có ít nhất 5 hoặc 6 vụ mưu sát ông bị phá vỡ. Cũng về nhân sự, phủ Tổng thống Ukraine thông báo cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny hôm 9 tháng 5 chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh.
Về tình hình chiến sự, vào hôm nay Nga tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ vào vùng Kharkiv ở miền đông bắc Ukraine và tìm cách chọc thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine được hãng tin Pháp AFP trích dẫn hôm nay cho biết khoảng 5 giờ sáng, quân địch đã tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi bằng xe bọc thép. Xin hết lời dẫn, nhưng không nêu rõ địa điểm của cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định đợt tấn công của quân Nga đã bị đẩy lùi, nhưng các cuộc giao tranh với cường độ khác nhau vẫn tiếp diễn và các đơn vị quân dự bị đã được triển khai để tăng cường phòng thủ cho khu vực. Nhìn sang Georgia, căng thẳng vẫn rất cao giữa chính phủ và những người chống đối dự luật về tác nhân nước ngoài, một văn bản bị những người phản đối gọi là luật Nga nhằm triệt tiêu các quyền tự do. Để đối phó với các cuộc biểu tình đông đảo, chính phủ khuyến khích bạo lực và đe dọa đối lập. Theo truyền thông tại Georgia, tuần qua đã có ít nhất 4 nhà hoạt động và nhân vật chính trị đối lập với chính phủ bị tấn công. Thông tin viên đài RFI Regis Jante tại Tbilisi cho biết chi tiết.
Les passages à tabac se multiplient depuis plusieurs jours contre des leaders politiques et d'ONG.
Các vụ hành hung nhắm vào những lãnh đạo chính trị và tổ chức phi chính phủ liên tiếp xảy ra từ nhiều ngày qua. Các hành vi bạo lực đó do những người đàn ông mặc đồ dân sự thường thì bịt mặt thực hiện, họ hoàn toàn không bị trừng phạt. Bạo lực được chính quyền khuyến khích nhắm vào hàng chục nhân vật nổi bật của các tổ chức xã hội dân sự. Sáng hôm qua, họ thấy nhà hoặc văn phòng của mình có những dòng chữ vẽ lên tường gọi họ là những kẻ phản bội hay kẻ thù của dân tộc. Hàng trăm người khác thì nhận được những cú điện thoại lăng mạ và đe dọa. Những người chống lại luật về các tác nhân nước ngoài đánh giá đó là cách làm theo kiểu Nga và thể hiện sự lo ngại của đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia, đảng của nhà tài phiệt Bizina Ivanishvili, từ ba tuần nay đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày chống lại dự luật. Phong trào phản đối dự luật ngày càng mạnh hôm 1 tháng 5. Ngày thông qua văn bản tại phiên thảo luận thứ hai ở Quốc hội, cuộc biểu tình đã tập hợp được 80.000 người tham gia, một con số rất lớn tại quốc gia chỉ có 3,7 triệu dân này.
Régis Santé, Tbilisi, RFI.
Về chiến tranh Gaza, bất chấp phản đối của quốc tế, đặc biệt là của đồng minh Hoa Kỳ, nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Israel, chính quyền Netanyahu vẫn nhất quyết tấn công Rafah, mà họ cho là thành trì cuối cùng của Hamas, hiện là nơi lánh nạn của khoảng 1,5 triệu người Palestine. Từ hôm thứ Ba tuần này, Israel đã điều xe tăng, tiếp tục các cuộc oanh kích vào khu vực phía đông của thành phố Rafah, mà họ gọi là tấn công có mục tiêu cụ thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư cảnh báo rằng ông sẽ ngừng một số nguồn cung cấp vũ khí của Mỹ cho Israel nếu nước này tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah. Ngay hôm sau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ chiến đấu cho dù đơn độc. Đến hôm nay, quân đội Israel đã chiếm giữ được tuyến đường chia đôi Rafah và dùng đoàn xe thiết giáp bao vây nửa phía đông thành phố này. Theo hãng tin Reuters, vào trưa nay, người dân ở Rafah cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và những tiếng súng vang lên không ngớt ở khu vực đông và đông bắc thành phố Rafah. Trong khi đó, lực lượng Palestine Hamas khẳng định đã phục kích và tấn công đoàn xe bọc thép của Israel gần một nhà thờ Hồi giáo ở phía đông Rafah. Điều này có nghĩa là quân đội Israel đã tiến sâu thêm nhiều km vào thành phố. Cũng theo Reuters, quân đội Israel thông báo đã phát hiện nhiều lối vào đường hầm ở khu vực phía đông thành phố Rafah và đã dùng rocket, đạn pháo oanh kích các vị trí này. Trong khi đó, người dân sống trong hoang mang lo sợ giữa các cuộc oanh kích hàng ngày của Israel vào thành phố. Thông tin viên đài RFI Sami Boukhelifa tại Jerusalem tường trình.
Des déflagrations au loin entendues depuis le centre de Rafah. C'est la partie orientale.
Những tiếng nổ từ xa có thể nghe thấy ở trung tâm Rafah. Phần phía đông thành phố là mục tiêu oanh kích của Israel, nhưng thỉnh thoảng đạn pháo vẫn rớt xuống một cách ngẫu nhiên vào khu trung tâm, theo như xác nhận của UNICEF, vẫn còn bị sốc sau một đợt bắn phá từ trung tâm Rafah, ông cho biết. Tôi rất hoang mang, lo sợ cho các con mình, tôi không thể chịu được nữa rồi. Họ oanh kích vào nơi chỉ cách nhà tôi có vài mét, thực sự là không xa nhà tôi. Tôi chạy ra khỏi nhà sau đợt oanh kích, tôi thấy nhiều đứa trẻ bị thương, cầu xin Thượng Đế che chở cho chúng tôi. Về lý thuyết, trung tâm Rafah không liên quan đến lệnh sơ tán của quân đội Israel vì họ khẳng định chỉ nhằm vào các mục tiêu ở phía đông thành phố, nhưng nhiều người dân ở trung tâm thành phố như bà Asma không tin như vậy. Họ đang sửa soạn tản cư về thành phố Khan Yunes ở bên cạnh, bà cho biết, chúng tôi đã thu xếp đồ đạc chăn nệm, nhưng chúng tôi sẽ đợi 2 hay 3 ngày trước khi đến Khan Yunes, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có được ngừng bắn. Asma và gia đình không muốn vội vàng đến Khan Yunes bởi thành phố này cũng đã từng là tâm điểm của cuộc tấn công của Israel trong nhiều tháng. Giờ đây, nhà cửa và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, thành phố Khan Yunes không còn điện nước.
Trở lại châu Âu, vào hôm nay trên khắp nước Anh, sinh viên của nhiều đại học lớn như Newcastle, Edinburgh, Manchester, Cambridge hay Oxford tiếp tục dựng lều biểu tình trong khuôn viên trường, nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Palestine và phản đối các mối liên hệ tài chính của nhà trường với Israel. Ở Cambridge, ban lãnh đạo nhà trường cho biết họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình của sinh viên, nhưng nhấn mạnh trường sẽ không dung thứ chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo hay bất kỳ hình thức kích động hận thù dân tộc hay tôn giáo nào. Từ Cambridge, thông tin viên đài RFI Emily Van tường trình.
Plusieurs dizaines de tentes recouvrent la pelouse devant les flèches victoriennes du King's College.
Hàng chục chiếc lều được dựng trên bãi cỏ phía trước các ngọn tháp dưới thời nữ hoàng Victoria tại đại học King's College ở Cambridge. Đội chiêm mũ Kiev truyền thống của người Trung Đông, anh Joseph liệt kê các yêu cầu của sinh viên, những người đã phải trả vài nghìn euro phí ghi danh mỗi năm. Anh cho biết, người dân và sinh viên phải được biết là tiền của họ đang được đầu tư vào đâu. Chúng tôi muốn nhà trường phải ngừng các giao dịch tài chính khả nghi. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu nhà trường phải giải trình việc sử dụng số tiền mà chúng tôi đã nộp. Mang được khuyên tai hình quả dưa hấu, biểu tượng ủng hộ Gaza, nữ sinh viên này cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm. Cô nói, chúng tôi bắt đầu dựng lều cùng ngày với Đại học Oxford. Chính các cựu sinh viên Cambridge và Oxford đã soạn thảo tuyên bố Balfour năm 1917, trong đó yêu cầu nhượng lại một phần đất của người Palestine cho những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Vì vậy, về mặt lịch sử, chúng tôi cảm thấy mình đồng lõa với việc thuộc địa hóa Palestine. Esther, một sinh viên thạc sĩ thì cho biết, các hội thảo nâng cao nhận thức đã được tổ chức và người dân có thể đến đóng góp thực phẩm hoặc chăn màn. Các buổi học thì không bị gián đoạn. Cô cho biết, các buổi học của tôi năm nay đã kết thúc, nhưng sinh viên đại học sẽ có kỳ thi vào tuần tới. Như mọi người thấy đấy, ở đầu kia cũng có một căn lều yên tĩnh để sinh viên có thể ôn tập. Đêm qua có người đã học rất khuya trong lều. Các sinh viên biểu tình tuyên bố sẽ cắm trại cho đến khi trường đại học đáp ứng yêu cầu của họ.
Emeline Van Cambridge, RFI.
Nhìn sang Thụy Điển, khoảng từ 10.000 đến 12.000 người vào hôm qua đã tuần hành trên các con phố ở Malmö để phản đối đại diện của Israel dự thi Eurovision, cuộc thi tiếng hát trên truyền hình, do nước này bị xem là phạm tội ác diệt chủng ở Gaza. Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay, nữ ca sĩ Aidan Golan đại diện cho nhà nước Do Thái vẫn lọt được vào vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày mai. Từ Malmö, thông tin viên đài RFI Carlota Mortio tường trình.
Dưới những lá cờ Palestine, bà Ava, 38 tuổi, người Thụy Điển, đang cùng các con hô vang, tự do cho Palestine, tẩy chay Israel. Bà chia sẻ, tôi thấy rất buồn, thất vọng và xấu hổ. Chương trình Eurovision không đại diện cho chúng tôi và thành phố của chúng tôi. 15.000 trẻ em đã bị sát hại, thế mà chúng ta lại đang tham gia vào một lễ hội, một sự kiện vui vẻ. Israel không bị loại khỏi cuộc thi, trong khi cuộc diệt chủng thì vẫn tiếp diễn. Trong dòng người biểu tình, cũng có nhiều người hâm mộ chương trình Eurovision. Anh Rory, 27 tuổi, đến từ Ireland cùng bạn bè, đã tố cáo thái độ nhất bên trọng, nhất bên khinh của Liên minh Phát thanh và Đài truyền hình châu Âu, đơn vị tổ chức Eurovision. Trước đó, cơ quan này đã cấm đại diện của Nga tham gia cuộc thi sau khi nước này xâm lược Ukraine, nhưng giờ lại cho phép Israel đến tham dự. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc để cho Israel có nơi để quảng bá cho họ, anh cho biết. Bài hát của họ chính là nhằm biện minh cho tội ác diệt chủng ở Gaza. Ban đầu bài hát mang tựa đề Mưa tháng 10, sau đó đã được đổi tên thành Cơn bão, nhưng đó là một bài hát tuyên truyền. Liên minh Phát thanh và Truyền hình châu Âu là một hiệp hội báo chí, nhưng khi Israel đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera thì họ lại im lặng, họ phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận của các nghệ sĩ và người hâm mộ. Công chúng và các ca sĩ tham dự Eurovision cũng được lệnh không phô bày các biểu tượng ủng hộ người Palestine trong các buổi biểu diễn.
Trung Quốc vào hôm nay tuyên bố đã theo dõi một tàu của Hải quân Hoa Kỳ và phát đi cảnh báo nhắm vào tàu này tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc, tướng Điền Quân Lý, cho biết Bắc Kinh đã ra lệnh cho các lực lượng hải quân và không quân theo dõi và giám sát con tàu theo luật pháp và quy định, đồng thời phát đi cảnh báo buộc con tàu này phải rời khỏi khu vực gần Hoàng Sa. Theo AFP trong thông cáo, ông Điền Quân Lý khẳng định là tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Halsey của Mỹ đã xâm nhập trái phép lãnh hải của Trung Quốc gần quần đảo Tây Sa mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. Tây Sa là tên Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc cho rằng hành động của Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Tướng Điền Quân Lý tố cáo Washington gây rủi ro, nguy cơ cho an ninh ở Biển Đông và là thủ phạm lớn nhất làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Về phía Mỹ, Hải quân ra thông cáo khẳng định tàu của họ thực thi các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tàu USS Halsey đã tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Hải quân Mỹ lưu ý các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải. Xin nhắc lại, Hoa Kỳ vẫn thường xuyên điều tàu chiến đến Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải, thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này.
Khí cầu này đã bay từ Alaska đến Nam Carolina và đi qua nhiều cơ sở quân sự chiến lược của Mỹ trước khi bị bắn rơi trên Đại Tây Dương. Vụ việc đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cho biết họ nhắm vào những thực thể đang tìm cách mua các sản phẩm của Mỹ để cải thiện ngành công nghệ lượng tử hoặc tham gia vào việc phát triển chương trình hạt nhân của Bắc Kinh. Một số thực thể khác bị đưa vào danh sách vì có liên quan đến việc vận chuyển các mặt hàng bị kiểm soát sang Nga. Trong thông cáo báo chí được AFP trích dẫn, Thứ trưởng Bộ Thương mại đặc trách An ninh và Công nghiệp Hoa Kỳ nhấn mạnh, Washington phải luôn cảnh giác ngăn chặn những thực thể như vậy tiếp cận các công nghệ của Mỹ, vì các công nghệ này có thể được sử dụng vào các mục đích quân sự và gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi đây là hành động đàn áp các công ty Trung Quốc. Theo ông, Washington luôn viện dẫn lý do an ninh quốc gia, nhưng chưa bao giờ có thể cung cấp bằng chứng. Ông cũng nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga có quyền hợp tác kinh tế và thương mại bình thường mà không thể bị can thiệp hay hạn chế.
Về thời sự Miến Điện, từ hôm 1 tháng 5, tập đoàn quân sự cầm quyền đã ngừng cấp giấy phép lao động ở nước ngoài cho người dân. Đây được xem như một biện pháp để ngăn cản thanh niên ra nước ngoài, chủ yếu là sang Thái Lan, nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Từ Bangkok, thông tin viên trong khu vực Kahol Izu tường trình.
Depuis l'annonce d'un service militaire obligatoire pour les jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans,
kể từ khi có thông báo về nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam thanh niên từ 18 đến 35 tuổi và nữ thanh niên từ 18 đến 27 tuổi, hàng trăm ngàn thanh niên Miến Điện đã tìm cách bỏ trốn sang nước láng giềng Thái Lan. Đoàn người xếp hàng chờ trước các đại sứ quán nước ngoài ở Rangoon ngày càng dài và số đơn đăng ký gửi đến các cơ quan việc làm ở nước ngoài tăng bùng nổ. Bởi vì cho đến nay, người lao động Miến Điện ở nước ngoài vẫn được miễn nghĩa vụ quân sự. Khi tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện vừa tuyên bố đình chỉ loại giấy phép lao động này, thì hàng ngàn người Miến Điện đã tìm cách vượt biên trái phép. Trong số đó có Thin, 34 tuổi, người vừa mới đến được Mae Sot, một thị trấn biên giới của Thái Lan. Thin nói, ngay sau khi đảo chính nổ ra, tôi đã tham gia vào hoạt động chống tập đoàn quân sự và tôi đã bị bắt. Sau 3 năm tù giam, tôi vừa được trả tự do và trở về nhà, thì quân đội lại thông báo lệnh tòng quân. Bây giờ tôi lại phải đi chiến đấu trong bộ quân phục của quân đội Miến Điện ư? Không, đối với tôi và các bạn bè của tôi, đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Vì thế tôi đã vượt biên trái phép sang Thái Lan. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, quân đội lẽ ra phải bảo vệ nhân dân, đằng này thì họ lại tàn sát người dân. Tôi sẽ không bao giờ chiến đấu cho quân đội. Hiện nay có khoảng 2 đến 3 triệu người Miến Điện lao động tại Thái Lan. Những di dân bất hợp pháp phải sống trong những điều kiện cực kỳ bấp bênh, thường xuyên bị đối xử như nô lệ hiện đại, theo từ ngữ của các tổ chức quốc tế. Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện đang phải đối mặt với sự phản đối chưa từng có của cả xã hội dân sự và các nhóm du kích thuộc các sắc tộc thiểu số.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiến tranh Gaza, Thủ tướng Israel sẵn sàng thách thức Washington bất chấp tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Rafah. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cấp vũ khí cho nước này nếu họ tấn công vào Rafah, một thành phố đông đúc người tị nạn Palestine ở miền nam Gaza, bất chấp những tuyên bố như tối hậu thư của đồng minh lịch sử chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn khăng khăng không chịu từ bỏ ý đồ tấn công vào nơi mà họ gọi là thành trì cuối cùng của Hamas. Mặc dù hiểu rõ cuộc chiến với Hamas tại Gaza phụ thuộc không ít vào tình đoàn kết và sự hậu thuẫn của đồng minh lịch sử Hoa Kỳ, nhưng chính quyền Tel Aviv vẫn chọn lập trường thách thức. Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ dọa ngừng cung cấp một số vũ khí nếu quân đội Israel tiến vào thành phố ở miền nam dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trả lời bằng một thông cáo báo chí rằng nếu Israel phải đứng một mình thì Israel sẽ chiến đấu một mình. Nhiều quan chức của chính quyền đã lên tiếng phụ họa thêm. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, nhân vật cực hữu, tuyên bố chiến dịch quân sự sẽ phải tiếp tục cho đến chiến thắng cho dù và bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế. Còn phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thì tuyên bố một cách tự tin rằng quân đội Israel có đủ vũ khí để hoàn thành sứ mệnh tại Rafah. Từ nhiều tháng qua, chính quyền của Thủ tướng Netanyahu không ít lần nhấn mạnh quyết tâm tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, thành phố đang có 1,4 triệu người Palestine sống trong cảnh đổ nát, đa số là những người lánh nạn từ khi Israel mở cuộc chiến trả đũa Hamas. Cuộc chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt, gây ra những thảm cảnh nhân đạo cho người Palestine ở dải Gaza. Washington đã nhiều lần can ngăn cố gắng đưa ra những giới hạn cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, nhưng dường như chưa bao giờ có kết quả. Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng cảnh cáo Tel Aviv theo Reuters sau vụ quân đội Israel tập kích làm thiệt mạng các nhân viên của tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen đang làm nhiệm vụ nhân đạo trong dải Gaza. Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu hôm 4 tháng 4. Trong cuộc nói chuyện này, Tổng thống Mỹ đã đặt điều kiện Israel phải bảo vệ thường dân và nhân viên hoạt động nhân đạo trong vùng lãnh thổ của người Palestine, nếu không Washington sẽ phải thay đổi chính sách với Israel. Những thiệt hại nặng nề về người trong cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và bản thân Tổng thống Mỹ cũng đang phải chịu nhiều sức ép ngày càng lớn, bên ngoài thì là từ các đồng minh, bên trong là các dân biểu quốc hội trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ đang tới gần. Cho tới giờ thực sự là Nhà Trắng chưa hề đe dọa giới hạn viện trợ bảo đảm an ninh cho Israel, mặc dù các cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo hai nước ngày càng căng thẳng và gần như không ai nghe ai. Tối hôm 8 tháng 5 vừa rồi, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ CNN, ông Joe Biden nhận thấy những thường dân bị giết hại ở Gaza vì những quả bom đó và các phương tiện khác sử dụng đánh vào khu dân cư là điều không thể chấp nhận được nữa và cảnh báo sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ vẫn chỉ là điều kiện đặt ra cho chính quyền Netanyahu. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận thấy đó là một bước ngoặt trong quan hệ đồng minh sâu đậm Israel-Hoa Kỳ. Washington là nước cấp vũ khí chủ yếu cho nhà nước Do Thái và là người bảo vệ quốc gia này một cách có hệ thống tại Liên Hợp Quốc. Từ sau vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 năm ngoái, Hoa Kỳ đã chi ra nhiều tỷ đô la viện trợ quân sự cho Israel. Chính quyền Biden đã nhiều lần do dự trước quyết định ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel mặc dù hai nước có những bất đồng về chính sách, bởi những hợp đồng như vậy thường được thực hiện trong nhiều năm và việc Mỹ ngừng viện trợ nhiều khả năng không ảnh hưởng đến các quyết sách của Israel trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, nhiều quan chức Mỹ cũng lo ngại rằng việc trì hoãn giao các lô vũ khí có thể gây rủi ro cho an ninh của Israel, vốn là một ưu tiên chiến lược của Mỹ. Đó cũng là lý do để Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch tấn công trên bộ vào Rafah là không thể tránh khỏi và cần thiết để loại bỏ Hamas, bảo đảm an ninh lâu dài cho Israel.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phan Bình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Vua Hàm Nghi và Mối Duyên với Thành phố Vichy của Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ lịch sử Amandine Daba, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi, nhân triển lãm nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi Thái tử Annam tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Hungary, người bạn tốt nhất của Trung Quốc trong Liên hiệp châu Âu, Minh Anh thực hiện với sự tham dự của thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài Pháp chuẩn bị đối phó với nguy cơ ổ dịch xuất hiện trong Thế vận hội mùa hè Paris 2024.
Hai tháng nữa, Paris sẽ tiếp đón hơn 10.000 vận động viên, 45.000 tình nguyện viên và 12 triệu khán giả cùng các nhà báo từ khắp thế giới nhân Thế vận hội mùa hè 2024. Số lượng người khổng lồ tập trung trong vòng vài tuần lễ ở Paris và vùng phụ cận đặt ra nhiều rủi ro về y tế, nhất là nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Vào năm 2016, Thế vận hội mùa hè được tổ chức ở Brazil giữa lúc đang có dịch bệnh Zika, khiến cả thế giới lo ngại. Nhưng đã không xảy ra hậu quả nào. Không có bất cứ ca nhiễm nào được ghi nhận trong số các vận động viên tham gia thi đấu hay là các du khách, ngay cả khi họ đã trở về nước. Trong các giải đấu thể thao lớn, cũng hiếm khi xảy ra các đợt dịch truyền nhiễm lây lan trên diện rộng, trừ đợt dịch COVID-19. Cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo về nguy cơ mầm bệnh lây lan trên diện rộng trong các giải đấu thể thao quy tụ đông người. Thế nhưng, cơ quan y tế Pháp đã xác định khoảng 40 mối nguy hiểm đối với sức khỏe trong dịp Thế vận hội sắp tới. Từ lý do thời tiết nóng bức, bão, cho đến các sự cố đám đông chèn ép, ngộ độc thực phẩm, mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc vi khuẩn, v.v. Trên trang L'Express, bác sĩ Brigitte Autran, Chủ tịch Ủy ban theo dõi và dự đoán các rủi ro sức khỏe COVA ở Pháp, nhận định rằng tình hình này đã khác vì COVID vẫn đang hoành hành, bệnh đậu mùa chưa hoàn toàn biến mất. Bà cũng đặc biệt lưu ý đến các đợt dịch sốt xuất huyết đang gia tăng trên toàn cầu, do vậy là có khả năng là nhiều người nhiễm bệnh sẽ đến dự Thế vận hội.
Dịch sốt xuất huyết hiện đang hoành hành ở nhiều nước châu Mỹ Latin và cả các vùng hải ngoại của Pháp. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết chỉ riêng trong quý đầu của năm đã có hơn 3,5 triệu ca sốt xuất huyết tại khu vực này, trong khi cả năm 2023 chỉ có 4,5 triệu ca nhiễm được ghi nhận.
Chính vì vậy mà Paris cũng cần phải cẩn trọng, vì theo Le Monde, vào năm 2023, Pháp đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp nhiễm bệnh khi nhập cảnh vào nước này. Liên quan đến các trường hợp lây nhiễm xảy ra ở trong nước, cơ quan y tế công cộng Pháp đã xác định được 45 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết. Tại Pháp, loài muỗi hổ mang mầm bệnh đã hiện diện ở hơn 70 tỉnh, bao gồm cả những nơi sẽ diễn ra các cuộc tranh tài Olympic. Việc phòng ngừa dịch sốt xuất huyết trước tiên là phải loại bỏ các nơi mà muỗi có thể đẻ ấu trùng, loại bỏ các nơi mà muỗi có thể sinh sản. Cơ quan y tế khu vực Île-de-France cũng đã cho phép tiến hành 20 cuộc phun thuốc diệt côn trùng xung quanh nơi ở của một số ca nhiễm bệnh arbovirosis do muỗi làm nhiễm bệnh. Một số nhà dịch tễ học lại cho rằng nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát khá là hạn chế vì số lượng muỗi ở châu Âu thấp hơn nhiều so với các vùng lên nhiệt đới. Tuy nhiên, cũng cần phải đề phòng các nguy cơ bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp khi thời tiết nóng. Ông Renaud Piaro, trưởng khoa dịch tễ tại cơ quan Assistance Publique Hôpitaux de Paris, cho rằng trên thực tế, Olympic sẽ không thay đổi tình hình ở Paris vào mùa hè, vì bình thường vẫn có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Số lượng người sẽ đông hơn một chút, như vậy nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp là rất cao. Pháp cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp giám sát, ngay cả trong nước thải, để có thể nhanh chóng phát hiện vi khuẩn đang lây truyền trong xã hội và chuẩn bị biện pháp ứng phó.
Dù đã lắng xuống và có nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng COVID-19 vẫn là mối hiểm họa tiềm tàng. Theo nhà nghiên cứu Nicia Sofonea, virus đúng là dễ lây lan hơn vào mùa đông, nhưng khi việc có nhiều người tập trung tại một địa điểm dù là ở ngoài trời và vào mùa hè cũng có thể khiến virus dễ lây lan. Năm 2021, nghiên cứu của cơ quan Public Health England, Anh Quốc, công bố trên tạp chí Dịch tễ học và Nhiễm trùng đã chỉ ra rằng trận chung kết cúp vô địch bóng đá châu Âu tại sân vận động Wembley ở ngoại ô London có thể đã gây nhiễm bệnh cho hơn 3.400 người. Vào thời điểm đó, biến thể Delta đã khiến Anh Quốc phải hứng chịu làn sóng dịch COVID thứ ba và vaccine chỉ mới được vài tháng.
Trên thực tế, SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi và biến thể JN1 chỉ cần hơn 3 tháng để có thể lây lan mạnh ở Pháp vào mùa đông sắp tới. Giám đốc cơ quan COVA, bà Brigitte Autran lưu ý rằng không có dấu hiệu nào cho thấy một biến thể đáng lo ngại đang xuất hiện và hiện COVID-19 không phải là nguy cơ khiến chúng tôi lo lắng nhất. Vì gần đây, chúng tôi đã được đào tạo và có khả năng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trở lại. Hết lời dẫn, bà Marie Baville, lãnh đạo Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Dịch tễ của Tổng cục Y tế Pháp thì khẳng định rằng virus vẫn được giám sát thường xuyên. Bà cho biết trong trường hợp xảy ra tình huống nghiêm trọng, khả năng lắp đặt đồng hồ thân nhiệt ở những nơi tập trung đông người sẽ là một trong những giải pháp được đưa ra. Pháp cũng sẽ triển khai một chiến dịch tăng cường tiêm chủng miễn phí, được lên kế hoạch từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 16 tháng 6, ngày trước Thế vận hội. Chiến dịch này nhắm đến những người trên 80 tuổi hoặc những người suy giảm miễn dịch bất kể tuổi tác.
Ngoài ra cũng cần phải kể đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi hàng triệu bữa ăn sẽ được phục vụ trong và xung quanh các địa điểm tổ chức Thế vận hội. Theo Le Monde, các hãng cung cấp phụ trách các bữa ăn cho vận động viên, nhà báo, tình nguyện viên và nhân viên Thế vận hội sẽ phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra vệ sinh tổng thể. Họ phải bảo đảm được các tiêu chuẩn về dây chuyền lạnh, vệ sinh thực phẩm và nơi chế biến.
Các thanh tra cũng lấy các mẫu thực phẩm để gửi đến phòng thí nghiệm phân tích các loại vi khuẩn virus, đặc biệt là khuẩn Listeria và Salmonella. Theo Maud Feyrou, phụ trách về thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Pháp, các cuộc thanh tra đã được tiến hành từ tháng 1 năm 2023. Và cho đến tháng 4 năm 2023, khoảng 100 cuộc thanh tra đã được tiến hành tại khu vực Seine-Saint-Denis. Và sau đó, 18 cơ sở dịch vụ thực phẩm đã bị đóng cửa. Khoảng 300 nhân viên sẽ được triển khai tại các khu vực diễn ra các cuộc thi trong Thế vận hội để giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo cơ quan bảo vệ Tổng thống Ukraine bị Volodymyr Zelensky cách chức. Quân đội Israel bao vây nửa phía đông thành phố Rafah, miền nam dải Gaza. Bắc Kinh loan báo đã phát đi cảnh báo nhắm đến một tàu quân sự Mỹ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Gaza, Thủ tướng Israel sẵn sàng thách thức Washington bất chấp tới hậu thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Rafah. Theo dòng thời sự, Pháp chuẩn bị đối phó với nguy cơ ổ dịch xuất hiện trong Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, các bước chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2024, tình hình Trung Đông, lạm dụng tình dục trong ngành điện ảnh Pháp nằm trong số những chủ đề được các tờ báo Paris quan tâm nhất hôm nay mùng 10 tháng 5.
Nhật báo Le Monde đã dành trang nhất vào bài xã luận nói về niềm tự hào của nước Pháp khi chuẩn bị tổ chức Thế vận hội 2024, 78 ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc. Tờ báo phân tích về sự kiện mà Pháp họ đã không tổ chức trong một thế kỷ. Nhưng kể từ khi Paris chính thức giành quyền đăng cai Olympic 2024, thì những tranh cãi và lo ngại xung quanh sự kiện đã lấn át cả niềm tự hào của việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Ngọn đuốc Olympic đã tới Marseille ngày 8 tháng 5. Le Monde đã nhấn mạnh đây là khởi đầu của một hành trình trước những con mắt trên toàn thế giới hướng về nước Pháp. Lòng nhiệt thành của quần chúng đối với quá trình rước đuốc, đi kèm với những lễ hội được tổ chức tại Marseille là một tín hiệu đáng khích lệ cho những sự kiện được tổ chức sau đó. Điều này cho thấy những gì Olympic và Paralympic có thể mang lại, cơ hội để cùng nhau tham gia một sự kiện với không khí lễ hội mà Pháp đang cần hơn bao giờ hết. Ngọn đuốc giờ sẽ được truyền tay trên khắp nước Pháp với 10.000 người rước đuốc, từ những nhân vật nổi tiếng cho đến những người vô danh, từ những vận động viên giàu thành tích cho đến gia đình những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố. Họ đều đại diện cho một nước Pháp hết lòng vì sự kiện lớn của đất nước, sự kiện mà ai cũng có thể đóng góp theo cách của mình. Tờ báo nhận định những khoảnh khắc mà đất nước có thể đoàn kết thực sự quá hiếm hoi để bỏ qua. Ở một nước Pháp ngày càng bị chia rẽ và thường xuyên bị bôi nhọ trong mắt thế giới, Thế vận hội sẽ là sự kiện quý giá mà mọi người đều có thể tận hưởng.
Những tranh cãi về tính hữu ích của việc tổ chức một sự kiện như vậy vào thời điểm thế giới bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh thái là điều đã được lường trước. Thế giới đã có nhiều thay đổi từ thời điểm Paris nộp đơn ứng cử cho đến lúc chính thức giành quyền đăng cai Thế vận hội.
Nhưng Paris đã bỏ ra rất nhiều công sức cho sự kiện này. Le Monde để cho rằng Olympic 2024 có thể sẽ là cầu nối giữa những gì đã được thực hiện trong quá khứ với những điều mà Thế vận hội sẽ hướng tới trong tương lai. Ngoài giá vé đắt đỏ, hầu hết các trở ngại đều đã được khắc phục. Khâu chuẩn bị không chậm tiến độ hay không có sự chênh lệch lớn nào về tài chính được ghi nhận. Mặc dù không phải tất cả cơ sở hạ tầng đều đã được khánh thành, hầu hết đều đã được hoàn thành đúng thời hạn. Cuối cùng, thách thức chính của Olympic sẽ là tìm cách bảo đảm rằng sự kiện này không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về an ninh trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định. Le Monde đã kết luận Pháp sẽ không được lợi gì nếu thất bại trong việc tổ chức Thế vận hội. Các chính trị gia dường như cũng đã thức tỉnh về vấn đề này. Sau những bất đồng trong những tháng đầu tiên, cuối cùng mọi người cũng đều hướng về cùng một mục tiêu. Trong vòng chưa đầy 3 tháng nữa, Paris nói riêng và Pháp nói chung sẽ phải tìm cách cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực về đất nước và tự nhủ rằng người Pháp có đủ mọi khả năng biến kỳ Thế vận hội này thành niềm hạnh phúc, niềm tự hào tập thể và dân tộc.
Nhìn sang Trung Đông, dư luận của tờ báo La Croix quan tâm đến những hành động tiếp theo của quân đội Israel ở dải Gaza.
Có nên phá hủy Rafah hay không? Chính quyền Israel đang lưỡng lự có nên làm như vậy hay không? Giả thuyết này bị các đồng minh của nhà nước Do Thái cực lực phản đối. Từ góc độ quân sự, việc nghiền nát thành phố 1,4 triệu dân này được coi là biện pháp duy nhất để tiêu diệt tận cùng những lực lượng còn sót lại của Hamas, tổ chức Palestine đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, đây là điều không thể chấp nhận về mặt ngoại giao, và cũng là minh chứng của thái độ đi đến cùng của Israel, không quan tâm đến nỗi khổ đau và mạng sống của dân thường. Về mặt nhân đạo, Tel Aviv đã có những hành động bị thế giới lên án sau 6 tháng liên tục tấn công dải Gaza. Một cuộc tấn công tàn khốc mới nhắm vào Rafah sẽ khiến Israel thực sự bị cô lập.
Đồng minh quan trọng nhất của nhà nước Do Thái là Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực với Israel trong những ngày gần đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8 tháng 5 đã thừa nhận việc bom sản xuất tại Mỹ giết chết dân thường ở dải Gaza là hành động sai trái.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn quan trọng và chủ nhân Nhà Trắng rõ ràng đang muốn lấy lòng những cử tri trẻ tuổi ủng hộ Palestine. Nhưng điều này có nghĩa là đã đến lúc Israel phải thừa nhận rằng chiến thắng của họ chưa trọn vẹn và sự trả thù của họ đã đi đến giới hạn. Nhật báo Công giáo kết luận, an ninh của đất nước không chỉ phụ thuộc vào kết quả trên chiến trường, và về lâu dài, Israel sẽ phải đạt được một thỏa thuận chính trị với Palestine. Nhà nước Do Thái không được phép phá hủy Rafah và phải dừng cuộc chiến của họ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tại Pháp, trang nhất vào bài xã luận của tờ Libération chú ý đến nạn lạm dụng tình dục trong ngành điện ảnh. Vài ngày trước khi Liên hoan phim Cannes 2024 khai mạc, việc Chủ tịch Trung tâm Điện ảnh và Hoạt hình Quốc gia Dominique Boutonna tiếp tục tại chức khiến giới trong nghề cảm thấy bất bình và hoang mang khi ông Boutonna sẽ bị xét xử vào tháng 6 tới vì tội lạm dụng tình dục người con đỡ đầu.
Giới điện ảnh Pháp đang trong tình trạng nín thở. Tố cáo hành vi xâm phạm tình dục có phải là điều ai cũng muốn làm nhưng không ai dám làm? Liệu Liên hoan Cannes năm nay có trở thành một cuộc thanh lọc cho hậu trường của điện ảnh Pháp hay không? Cuộc điều tra mà Nhật báo Thiên Tả công bố về lãnh đạo CNC khiến mọi người bàng hoàng, sẽ bị xét xử vào ngày 14 tháng 6 tới vì tội tấn công tình dục con đỡ đầu. Dominique Boutonna vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và tiếp tục hành xử như không hề có chuyện gì xảy ra. ông Butona vẫn luôn nhận được sự hậu thuẫn từ các bộ trưởng văn hóa, nhưng một bộ phận lớn những người trong ngành điện ảnh Pháp đang kêu gọi ông từ chức. Libération nhắc lại những lời lẽ gay gắt của diễn viên Judith Godrèche tại Thượng viện vào giữa tháng 3 vừa qua. Bà nói, điều quan trọng là CNC phải có một lãnh đạo hoàn toàn trong sạch, trong khi ngành điện ảnh đang ngày càng bị vẩn đục. Xuất hiện tại Mỹ vào năm 2017 với vụ bê bối Harvey Weinstein, phong trào Me Too đã phải mất 7 năm để vượt Đại Tây Dương, khi một số nữ diễn viên tìm cách phá vỡ sự im lặng như Adèle Haenel đã gây tiếng vang lớn khi rời khỏi buổi lễ trao giải César năm 2020, sau khi đạo diễn Roman Polanski nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất. Sau các vụ án Depardieu, Jaco hay Doyong, liệu liên hoan phim năm nay có chứng kiến những cuộc thanh lọc trong ngành hay không? Nhiều người đang mơ vì điều đó, và một số khác thì đang run sợ.
Vẫn tại Pháp, nhật báo Thiên Hữu Le Figaro dành trang nhất nói về bạo lực giao thông. Ngày càng có nhiều người thừa nhận đã từng chửi bới trong lúc lái xe, xuống xe để gây lộn với những người tham gia giao thông khác. Đối với nhiều hiệp hội, thói quen lái xe của người Pháp cho thấy một xã hội ngày càng hung hãn hơn.
Pierre Lagache, phó chủ tịch liên đoàn chống bạo lực giao thông, không ngạc nhiên khi ghi nhận những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa những người lái xe ô tô. Quan sát này hiện đã được chia sẻ rộng rãi. Các hiệp hội quan tâm đến việc sống chung hòa bình trên mạng lưới gần 21.000 km tuyến giao thông trên toàn nước Pháp, ghi nhận sự suy đồi trong cách ứng xử của những người lái xe. Một sự suy thoái trở thành tiền đề cho bạo lực hàng ngày, khiến mọi người phải chịu rất nhiều áp lực với những vòng quay tàn bạo của bánh xe, những cú nhấn ga dữ dội đi kèm với những lời lăng mạ được tuôn ra. Trong một nghiên cứu được công bố vào đầu tuần, Vinci Autoroute Foundation, cơ quan chuyên thăm dò người tham gia giao thông về thái độ khi lái xe, đã báo cáo về sự suy đồi đáng lo ngại nói trên. Vô lăng trở thành dụng cụ để trút giận. 67% người được hỏi thừa nhận đã lăng mạ những người lái xe khác, 32% cho biết cố tình đâm vào đuôi xe khác, và 55% bấm còi khi gặp những tài xế khiến họ khó chịu. Tệ hơn nữa, 18% thừa nhận đã xuống xe để đánh nhau. Cũng từ nghiên cứu này, nếu thống kê ở riêng châu Âu, dường như người Pháp là quán quân về thói lái xe hung hãn.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Phan Minh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Vua Hàm Nghi và Mối Duyên với Thành phố Vichy của Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ lịch sử Amandine Daba, hậu duệ đời thứ năm của Vua Hàm Nghi, nhân triển lãm nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi, Thái tử An Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy.
Giữa Vua Hàm Nghi và thành phố Vichy là mối nhân duyên kéo dài 45 năm. Từ năm 1893 đến 1938, ông đến Vichy khoảng 25 lần để điều trị gan bằng nước khoáng. Quãng thời gian ở Vichy cũng là lúc Vua Hàm Nghi tinh dưỡng, thỏa sức với đam mê hội họa ở vùng nông thôn Vendô và có thêm những người bạn mới. Tròn 80 năm qua đời, vị vua bị lưu đày trở thành trung tâm của triển lãm mang tên ông và một triển lãm khác mang tên Vichy, thành phố quốc tế. Bức chân dung tự họa năm 1896 tại Algeria được sử dụng làm áp phích cho triển lãm nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi Thái tử An Nam được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 3 tháng 11 năm 2024. Có lẽ Vichy cũng như quãng thời gian Vua Hàm Nghi lưu lại thành phố ít được biết đến, nhưng theo tiến sĩ lịch sử Amandine Daba, hậu duệ đời thứ năm và cũng là người giải công nghiên cứu về Vua Hàm Nghi, thì giữa thành phố Vichy và Thái tử An Nam thực hiệu được giữ lại lúc ông bị đi đầy có một mối liên hệ chặt chẽ.
Ce lien, c'est tout simplement le fait que Hàm Nghi est venu suivre des cures thermales ici à Vichy.
Mối liên hệ đó đơn giản xuất phát từ việc Vua Hàm Nghi đến điều trị bằng nước khoáng ở Vichy, bởi vì trước khi bị đi đầy thì ông bị mắc bệnh sốt rét lúc ở trên núi chống quân Pháp và gan của ông đã bị hỏng. Để chăm sóc gan, cứ 2 năm một lần, từ năm 1893, ông theo một đợt trị liệu ở Vichy. Sau khi kết hôn, ông tới thường xuyên hơn, gần như năm nào cũng tới. Mục đích ban đầu là đến để trị bệnh, nhưng rồi Vichy thực sự trở thành nơi nghỉ dưỡng của ông. Ông tới đây gần như hàng năm để gặp bạn bè, trước là những sĩ quan mà hầu hết ông quen từ trước đó ở Angers. Sau khi kết hôn, ông không đến với vợ con, nên đó là khoảng thời gian ông dành riêng cho mình, cho sức khỏe và cho đam mê hội họa. Ông có các buổi trị liệu vào buổi sáng nên hoàn toàn rảnh rỗi vào buổi chiều, và thế là ông vẫn quen ra vùng nông thôn để vẽ. Người ta biết là ông vẽ rất nhiều tranh ở Vichy.
Et on sait qu'il a beaucoup beaucoup peint et dessiné ici à Vichy.
Vua Hàm Nghi trở thành nghệ sĩ hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Ông được nhiều họa sĩ và nhà điêu khắc Pháp hướng dẫn đào tạo, trong đó có Auguste Rodin. Ông có bạn là những nhân vật tiền tuổi ở Vichy. Ông cũng nổi tiếng dù luôn cố kín đáo, có lẽ vì tước hiệu Thái tử An Nam. Một đoạn video được chiếu trong gian trưng bày thứ hai cho thấy vua Hàm Nghi hòa nhập với xã hội Vichy lúc bấy giờ. Cũng tại gian này, có rất nhiều đồ dùng cá nhân của vua Hàm Nghi, hầu hết được giới thiệu đến công chúng lần đầu tiên.
Les objets qui sont exposés, c'est nous avons par exemple sa pipe à eau avec laquelle il fumait le tabac.
Trong số những đồ vật được trưng bày ở đây có ống điếu và hộp đựng thuốc lào của vua Hàm Nghi. Chúng ta cũng thấy là có nhiều cuốn sách chữ Hán của vua, thư từ trao đổi và những bức thư mà ông nhận được từ vua Khải Định và thân Trọng Huệ. Bộ đồ vẽ và tạc tượng được trưng bày trong tủ kính đằng kia. Ở đây còn có vài đồ dùng cá nhân của vua Hàm Nghi được trưng bày lần đầu tiên, như những cái khuy từ bộ quần áo được ông đặt may ở Paris. Khuy được khắc hai chữ Hán Tử Xuân, đây là mệnh danh của ông ký dưới các tác phẩm. Trên nhiều bức tranh, vua Hàm Nghi cũng ký Tử Xuân theo chữ Quốc ngữ, nhưng ông viết cũng không đúng tiếng Việt, thay vì Tử Xuân thì ông lại viết thành Tứ Xuân. Lỗi chính tả này cho thấy là vua Hàm Nghi cũng không dành chữ Quốc ngữ. Điều này cũng giải thích cho tên của chữ nữ của ông là Như Mai, nhưng ông viết thành May thay vì Mai. Đó là vì ông viết theo cách riêng của mình. Chúng ta thấy rõ chữ ký của vua Hàm Nghi trên nhiều bức tranh khác trong triển lãm này, hoặc ông cho khắc tên trên nhiều vật dụng cá nhân hàng ngày.
Ces objets personnels qui lui appartenaient du quotidien.
Đây chính là điểm khác biệt so với triển lãm về vua Hàm Nghi được tổ chức vào năm 2022 tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp.
Pour cette exposition, nous avons repris l'essentiel de l'exposition qui avait été créée à Nice.
Đối với triển lãm lần này, chúng tôi lấy lại chủ yếu từ triển lãm được tổ chức ở Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Nice vào năm 2022. Nhưng có một điểm khác, bởi vì không gian ở Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy nhỏ hơn một chút, nên có ít tranh được trưng bày hơn, nhưng lại có nhiều đồ vật khác của vua Hàm Nghi chưa từng được triển lãm ở Nice. Còn ở Vichy lần này, tất cả các tác phẩm đều nằm trong các bộ sưu tập cá nhân, bởi vì lúc sinh thời, vua Hàm Nghi tặng rất nhiều tranh cho con cháu và bạn bè. Do đó, những tác phẩm được trưng bày ở đây đến từ những bộ sưu tập cá nhân của con cháu của những người bạn đã được vua Hàm Nghi tặng tranh và tượng điêu khắc trước đây.
Trong gian thứ ba, cũng là gian cuối cùng của triển lãm, khách tham quan có thể thấy vua Hàm Nghi trong một đoạn phim đen trắng. Ông sống trong căn biệt thự Già Lòng ở Angers. Đây là một trong những tài liệu hiếm hoi cho thấy cuộc sống của vua Hàm Nghi.
Donc ce film, en fait, il a été tourné par un neveu.
Thước phim này được Michel Lanoué, cháu của vua Hàm Nghi, quay lại. Ông cùng gia đình đến thăm vào năm 1941. Đây là một tài liệu rất đặc biệt, bởi vì chúng ta bước vào được bên trong tư dinh của vua Hàm Nghi ở Angers, giống như gia đình trong đoạn phim. Chúng ta bước vào lối chính, đi qua cánh cổng khắc chữ Già Lòng, tên được vua Hàm Nghi đặt cho tư dinh. Sau đó lại bước đi qua một lối khác cho đến cánh cửa chính đổ sộ, cứ như chúng ta bước vào biệt thự vậy. Rồi nhiều thành viên trong gia đình đi dạo phía trước biệt thự. Phía bên phải của hàng cột này là xưởng vẽ của vua Hàm Nghi. Chúng ta thấy ông từ đó bước ra và dạo bước. Đây thực sự là một tài liệu vô cùng đặc biệt vì là tài liệu duy nhất có thể thấy vua Hàm Nghi tiến vào chính giữa sảnh, sau đó là đi dạo trong vườn. Cuối đoạn phim thì có một điều buồn cười. Người ta thấy đạo diễn, người cháu quay lại thức phim, đến nói gì đó với vua Hàm Nghi, sau đó chạy về phía máy quay, nhưng sau đó là một bầu đen. Camera bị tắt, có lẽ là do hết pin. Đoạn phim được quay năm 1941, khoảng 2 năm rưỡi trước khi vua Hàm Nghi qua đời. Lúc đó ông cũng đã nhiều tuổi.
Voilà, c'était en juin 1941, on est 2 ans et demi avant sa mort. Donc il était quand même déjà très âgé.
Vua Hàm Nghi qua đời năm 1944 do ung thư dạ dày và an nghỉ tại nghĩa trang Tonac ở vùng Dordogne. Còn số phận của biệt thự ra sao, Amandine Daba giải thích tiếp.
En Algérie, Hàm Nghi il vivait comme un grand propriétaire terrien français.
Ở Algérie, Hàm Nghi được coi là một địa chủ lớn người Pháp, vì thế dinh thự của ông bị cướp và đốt cháy trong chiến tranh Algérie, giống như những địa chủ người Pháp khác. Sau đó, nhà nước Algérie thu hồi dinh thự, nhưng thực ra thì tất cả đều bị đốt, trừ một phần khung bên ngoài, trừ những cây cổ thụ trong công viên thì vẫn còn đó. Biệt thự được kiến trúc Guillaume thiết kế, ông là kiến trúc sư của toàn bộ thành phố thuộc địa Angers và được vua Hàm Nghi giao phó thiết kế biệt thự theo phong cách Tân Hồi giáo này.
Il lui a confié le soin de créer cette villa néo-mauresque.
C'est très joli, on découvre plein de choses, une culture qu'on ne connaissait absolument pas.
Có lẽ nghệ thuật lúc đầy, Hàm Nghi Thái tử An Nam là triển lãm đầu tiên về Việt Nam được Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy tổ chức. Hình ảnh các nghệ nhân khảm tranh, Các quan triều đình Huế và tiến sĩ nhà học Phan Thanh Giản được in thành affix lớn trên tường, giúp người xem hiểu được phần nào cuộc sống ở Huế vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Tuổi thơ của vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, cũng như giai đoạn rời đô vào rừng núi tập sở chống Pháp cũng được giới thiệu trong gian phòng đầu tiên này. Bà Marie Linetter, giám đốc bảo tàng cho biết:
Quand on a une exposition, on regarde ce que l'on a comme objet dans les réserves.
Khi chuẩn bị cho triển lãm về vua Hàm Nghi lần này, chúng tôi kiểm tra trong kho xem có những hiện vật nào liên quan không. Đó thường là những đồ vật được trao tặng. Sau đó chúng tôi chọn ra những đồ vật thích hợp cho cuộc triển lãm. Triển lãm về Việt Nam, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng tôi đã đề cập đến Việt Nam trong những cuộc triển lãm liên văn hóa khác. Khi tổ chức một triển lãm về một đất nước cụ thể, thường thì chúng tôi sẽ đi mượn, chúng tôi liên lạc với những bảo tàng khác, gọi điện cho các nhà sưu tầm mà chúng tôi biết. Nhờ đó mà triển lãm từng bước được định hình. Thật ra, khi tổ chức một cuộc triển lãm, không chỉ có đồ vật được trưng bày, mà thường có cả những tiếp xúc giữa con người với nhau, có rất nhiều người tham gia chuẩn bị cho cuộc triển lãm.
Nhiều kỳ vật, tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi còn được trưng bày trong triển lãm Vichy Thành phố Quốc tế, và Amandine Dabba là người kết nối ban tổ chức với một số nhà sưu tầm. Cháu gái năm đời mong muốn công bố một bản thống kê chi tiết những tác phẩm của nhà vua bị lưu đày từ năm 1889.
Depuis que j'ai commencé ma thèse de doctorat,
từ khi tôi bắt đầu làm luận án tiến sĩ, tôi lập dần dần một bản thống kê tác phẩm của vua Hàm Nghi. Dĩ nhiên một ngày nào đó tôi sẽ xuất bản bộ catalog để thống kê đầy đủ những tác phẩm của ông. Công việc vẫn đang tiếp diễn và không kết thúc ngay, vì tôi nghĩ là cần thêm vài năm để có thời gian cho những tác phẩm của vua Hàm Nghi được biết đến.
Pense que c'est intéressant d'attendre encore quelques années pour laisser le temps aux œuvres d'être connues.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng, và sau đây là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Hong Kari, người bạn tốt nhất của Trung Quốc trong Liên hiệp châu Âu. Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du Hungary 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 2024, một chuyến đi được đôi bên đánh giá là chuyến thăm lịch sử. Chương trình nghị sự và các thông tin về chuyến công du được dự kiến đến phút cuối, an ninh Budapest được thắt chặt cao độ, xuất hiện một lực lượng người Hoa đông đảo trên đường phố thủ đô v.v. là những nét có thể quan sát được. Bắc Kinh tính gì khi chọn quốc gia Đông Trung Âu là điểm đến trong chuyến công du châu Âu đầu tiên từ năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang trở nên căng thẳng trong nhiều lĩnh vực thương mại, công nghệ cũng như là trong nhiều hồ sơ quốc tế lớn. Về phần Budapest, mối quan hệ giữa chính quyền Hungary với Liên hiệp châu Âu cũng đã trở nên lạnh nhạt. Chính phủ Thủ tướng Viktor Orbán bị cáo buộc vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền, dẫn đến việc Liên Âu phong tỏa nguồn trợ cấp tài chính. Thái độ thân Nga và Trung Quốc của chính phủ Thủ tướng Orbán cũng gây chia rẽ tình liên đới của khối trong hồ sơ Ukraine. Thủ tướng Viktor Orbán sẽ được gì khi trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình? RFI tiếng Việt mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Xin chào anh Hoàng Nguyễn, phải chăng Trung Quốc cũng muốn trông cậy vào Hungary để tránh bị áp thuế nhập khẩu các mặt hàng năng lượng sạch trong bối cảnh Liên Âu đang mở điều tra về chính sách trợ giá của Trung Quốc ạ?
Phải nói là nhằm tới thị trường Liên Âu là mục tiêu tối thượng của Bắc Kinh, và Hungary là một cái quốc gia đang gặp khó khăn về nền kinh tế do cái nguồn tài chính của EU bị chặn đó, thì đây có thể là cái bàn đạp cho việc này. Và một chuyên gia về Trung Quốc là ông Matura Tomas, trong trả lời phỏng vấn với hãng AP của Mỹ thì đã cho rằng chính phủ Hungary là người bạn thực sự cuối cùng của Trung Quốc trong toàn bộ Liên Âu. Và theo vị phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Corvinus của Budapest, thì tình thế của Trung Quốc ở Liên Âu là rất khó khăn, và do đó thì Bắc Kinh cần có một quốc gia thuộc lãnh thổ Liên Âu và thân thiện với hệ thống chính trị của Trung Quốc để có thể thiết lập cái căn cứ của mình, với cái mục tiêu hàng đầu là tránh mức thuế cao mà Liên Âu có thể áp dụng với các mặt hàng năng lượng sạch. Trước mắt thì cần biết là Bắc Kinh đang phải đối đầu với nhiều thử thách ở Liên Âu. Bên cạnh việc Ủy ban châu Âu đã mở một cái cuộc điều tra vào năm ngoái để khảo sát tác động bóp méo thị trường của việc nhà nước Trung Quốc hỗ trợ sản xuất ô tô điện và có thể kết thúc bằng việc áp dụng thuế bảo hộ vào mùa hè này. Và được biết là một số những biện pháp đã được Liên Âu đề xuất để mà tiến hành nhằm chống lại việc các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời cũng như là tuốc biên gió của Trung Quốc khởi đầu với cái mức giá rất là thấp ở cái mức đáng ngờ trong những cái cuộc đấu thầu ở Liên Âu, cũng như là để chống lại những nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc là các công ty đường sắt có liên quan trong việc xây dựng tuyến đường sắt Budapest-Belgrade được coi là một cái công trình thế kỷ và đầy bê bối tại Hungary và Serbia. Và chính phủ của Liên Âu, tức là Ủy ban châu Âu, đang xem xét để mà tăng thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ cái mức 10% hiện tại để bảo vệ thị trường sản xuất xe hơi châu Âu mà Đức, tức là nền kinh tế lớn nhất trong khối 27 thành viên, hiện đang là trụ cột. Và tháng 12 năm ngoái thì Hungary đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ mở một nhà máy sản xuất ô tô châu Âu đầu tiên ở miền nam của nước này. Và tuyên bố cho thấy thì đây sẽ là một dự án của một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Và cái động thái này thì có thể làm đảo lộn khả năng cạnh tranh về xe hơi của lục địa già. Và sự trỗi dậy của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc ở Hungary thì cũng có thể góp phần làm gia tăng những cái chỉ trích chính trị đối với Budapest từ Berlin trong thời gian gần đây.
Thưa anh, khi chọn Hungary và Serbia để đến thăm thì hai nước này có những lợi điểm gì cho chiến lược đối phó Liên Âu của Trung Quốc ạ?
Trước hết thì có thể dễ thấy là Serbia là quốc gia châu Âu thân với Trung Quốc nhất, và Hungary thì cũng là thành viên của Liên Âu gần gũi nhất với Trung Quốc về nhiều mặt. Với cái chính sách hướng đông của nước này đã được nội các cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor theo đuổi gần 15 năm nay. Và cả hai nước thì đều là những cái địa điểm của nhiều dự án của Trung Quốc và được thực hiện bằng nguồn tín dụng cũng là của Trung Quốc. Và xét về tỷ trọng tương đối của các khoản đầu tư Trung Quốc thì Serbia và Hungary đã trở thành những quốc gia nổi bật ở châu Âu. Đặc biệt là Serbia thì vai trò của Trung Quốc ngày càng quan trọng trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhưng mà tuy nhiên không dừng ở đó thì hai nước đồng minh này còn mang tính chất chiến lược trong cái nỗ lực đối phó với Liên Âu của Trung Nam Hải. Chẳng hạn như là chuyến công du của ông Tập Cận Bình nhằm Serbia thì đúng vào cái dịp 25 năm cuộc chiến do khối NATO phát động đối với Nam Tư cũ để mà ngăn chặn cái cuộc chiến Kosovo của chế độ Slobodan Milosevic cũng như là cái sự tiêu diệt người Albania ở Kosovo. Thì chúng ta còn nhớ là trong cái khuôn khổ cuộc chiến đó thì vào ngày 7 tháng 5 năm 1999 thì Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã bị đánh bom khiến 3 người tử vong. Và Chủ tịch Trung Quốc thì cũng đã tham gia cái lễ kỷ niệm 25 năm cái vụ đánh bom này cùng Tổng thống của Serbia ở Belgrade với cái phát biểu của ông rằng đây là một cái sự kiện mà Bắc Kinh không bao giờ quên. Và đây cũng là cái động thái khiến Trung Quốc và Serbia xích lại gần nhau hơn bao giờ hết để cho tới bây giờ thì Trung Quốc trở thành cái nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Serbia. Và bên cạnh đó thì tưởng chừng là vai trò của Hungary trong câu chuyện này thì gần như không cần phải giải thích. Do cơ sở công nghiệp cũng như là công nghệ tại Hungary ở cái mức khá thấp, cho nên đối với chính phủ Hungary thì dù là vốn của Trung Quốc hay là của Đức hoặc là một nước nào đó cũng đều như vậy cả, miễn là có lợi. Và Hungary thì không mấy quan tâm đến cái gọi là đoàn kết chính trị của Liên Âu, thậm chí là trong nhiều trường hợp thì họ lại còn phản đối dữ dội cái xu hướng đó. Và với cái quan điểm là một châu Âu của các quốc gia dân tộc thì nội các Orbán Viktor rất có lợi cho những cái lợi ích của chính quyền Trung Quốc. Đây là chưa nói đến chuyện hiện tại các nguồn tài trợ của Liên Âu cho Hungary đang bị đình chỉ bởi những cái cáo buộc về tình trạng tham nhũng và vi phạm nhà nước pháp quyền, thì Trung Quốc thì đã sẵn sàng để mà lấp đầy những cái khoảng trống trong ngân sách của Hungary. Và Thủ tướng Hungary cũng không giấu giếm cái lý do là tại sao ông lại ưu tiên đầu tư Trung Quốc, bởi vì ông tin rằng cái nền kinh tế các nước phương Tây đang suy thoái, trong khi Trung Quốc thì đang trên đà phát triển. Và trong một cái phát biểu gần đây nhất tại một hội nghị ở Budapest thì Orbán Viktor đã vạch ra cái tầm nhìn mà cái ông gọi là một nền kinh tế toàn cầu tổ chức trên cơ sở nguyên tắc cùng có lợi, không mang màu sắc ý thức hệ đối với Trung Quốc.
Thế thì khi trải thảm đỏ đó ông Tập Cận Bình đổi lại Thủ tướng Orbán Viktor có ý gì và sẽ được gì? Phải chăng đây là một động thái thách thức Liên Âu và NATO vào lúc Budapest cũng có những căng thẳng quan hệ với hai định chế này?
Cho dù sau 20 năm mới có một vị nguyên thủ quốc gia Trung Quốc công du Hungary, nhưng mà cũng cần biết rằng là đây đã là lần gặp gỡ thứ 7 của ông Orbán Viktor với ông Tập Cận Bình. Và những cái biểu hiện phản đối Trung Quốc trong các hồ sơ nhân quyền thì đã được bóp nghẹt ở Hungary từ trứng nước, cũng như là cái sự hiện diện đông đảo của các tình nguyện viên của tòa đại sứ Trung Quốc trên đường phố Budapest thì cho thấy cái ảnh hưởng hiện tại của Trung Quốc tại Hungary là lớn đến mức như thế nào. Và truyền thông và các nhà bình luận Hungary thì cho rằng là nếu trước nay đã có nhiều ý kiến phàn nàn về cái sự hiện diện quá mức của Trung Quốc tại Hungary, thì thực ra mọi thứ bây giờ mới là khởi đầu, bây giờ mới là thực sự. và cách nói của truyền thống Hungary, tức là chúng ta đã ngồi lên toa tàu hỏa Trung Quốc, thì cũng cho thấy về cái mối quan hệ mật thiết nhiều mặt của hai nước đồng minh này. Trước hết là về kinh tế và thương mại thì dễ thấy là Thủ tướng Orbán Viktor chờ đợi gì khi mà trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình. Trong cái nỗ lực để mà tái cấu trúc nền kinh tế vài năm gần đây thì Hungary đã tập trung chính sách vào việc hỗ trợ sản xuất ô tô điện cũng như là công nghệ pin điện, trên thực tế là đặt hy vọng vào các nhà máy xe hơi và pin điện chủ yếu là của Trung Quốc, của Hàn Quốc và của Đức. Và theo nội các của ông Orbán Viktor thì đây là cái điều tốt cho Hungary vì nước này giữ được những công ăn việc làm trong lĩnh vực xe hơi khi mà chuyển đổi sang xe điện. Và có thể đóng vai trò là cầu nối giữa phương Tây và phương Đông. Và đồng thời thì đây cũng là điều tốt cho Trung Quốc khi mà có một quốc gia Liên Âu cởi mở đón nhận đầu tư của Trung Quốc. Và đúng vào lúc cái quan hệ thương mại của Trung Quốc với Mỹ và Liên Âu thì ngày càng trở nên băng giá. Và mặt khác là nếu các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Trung Quốc mà có nhà máy ở Liên Âu thông qua cái việc là họ đặt nhà máy ở Hungary thì cái việc mà ngăn chặn sự mở rộng các sản phẩm của Trung Quốc sang châu Âu trong bối cảnh cái cuộc chiến thuế quan sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, là vì chúng đã được coi là sản xuất trong nội địa. Và thị trường châu Âu sẽ rộng mở với Trung Quốc ít nhất là trong lĩnh vực phát triển xe điện và pin điện. Thì ở đây là còn chưa kể đến việc là Trung Quốc đã sẵn sàng phát triển cái hệ thống cơ sở hạ tầng của Hungary bằng nguồn tín dụng của mình trong cái khuôn khổ chương trình nhất đới nhất lộ, tức là một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Và ở đây thì cần nhắc đến cái dự án thế kỷ, tức là tuyến đường sắt Budapest-Belgrad đã được quyết định từ năm 2015, mà thật ra là phải mất vài trăm năm thì Hungary mới có thể hoàn vốn được. Thì ở đây cái viễn cảnh của những cái nhà máy mà được thực hiện với vốn đầu tư của Trung Quốc mà được coi là lớn chưa từng có tại Hungary thì đang được vạch ra. Và dường như là chính quyền Hungary thì không có cái sự lo ngại vào cái việc là có thể lệ thuộc hoặc là trở thành thuộc địa của Trung Quốc.
RV Tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về đề tài Hungary người bạn tốt nhất của Trung Quốc trong Liên Âu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo cơ quan bảo vệ Tổng thống Ukraine bị Volodymyr Zelensky cách chức. Quân đội Israel bao vây nửa phía đông thành phố Rafah miền nam dải Gaza. Bắc Kinh loan báo đã phát đi cảnh báo nhằm đến một tàu quân sự Mỹ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Gaza, Thủ tướng Israel sẵn sàng thách thức Washington bất chấp tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Rafah. Theo dòng thời sự, Pháp chuẩn bị đối phó với nguy cơ ổ dịch xuất hiện trong Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy Nhi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy do Trọng Thành phụ trách. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Sliman đại diện cho nước Pháp đi tranh giải tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Vua Hàm Nghi và mối duyên với thành phố Vichy của Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ lịch sử Amandine Daba, hậu duệ đời thứ năm của vua Hàm Nghi, nhân triển lãm nghệ thuật lưu đày Hàm Nghi Thái tử A Nam tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Phi và Châu Á ở Vichy. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nava Phone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy 11 tháng 5 năm 2024.